Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Mời các em nghe chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, thứ năm, cả Derossi, Coretti và Nelly đến nhà Enrico chơi. Khỏi phải nói, Enrico vui mừng như thế nào. Derossi và Coretti rất thích vào bếp. Còn Nelly tuy hơi nhút nhát, nhưng cậu ta cũng nhanh chóng hòa nhập với những trò chơi mà Derossi và Coretti bày ra. Bốn bạn chơi hòa đồng vui vẻ khiến Enrico muốn ngày hôm đó kéo dài mãi. Trở lại với lớp học của thầy Peboni, Franti là một học sinh ngỗ nghịch. Cậu trêu chọc tất cả các bạn trong lớp. Sách vở của Franti luôn bị dây mực bê bết, quần áo sục sạch vì lôi kéo nhau. Mẹ của Franti rất buồn phiền điều đó. Thỉnh thoảng bà lại đến trường hỏi thầy giáo về hạnh kiểm của con, và lần nào ra về bà cũng vừa đi vừa khóc. Thầy Peboni đã nhiều lần khuyên nhủ, nhưng Franti vẫn không hề thay đổi, khiến thầy giáo buộc phải đưa ra hình thức kỷ luật, tạm nghỉ học. Bây giờ qua giọng đọc của cô Kim Ngọc, mời các em theo dõi những trang tiếp theo truyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amicis, bản dịch của Hoàng Thiếu Sơn.
Cậu bé đánh trống cởi thắt lưng và túi đạn bỏ lại, luôn mảnh giấy vào túi áo. Viên trung sĩ ném sợi dây thừng qua cửa sổ và hai tay nắm lấy một đầu dây, trong khi viên đại úy giúp cậu bé chui ra cửa, lưng quay về phía cánh đồng. Nghe đây, lính đánh trống, viên đại úy dặn. Vận mệnh phân đội chúng ta đều nhờ vào lòng can đảm và đôi chân của cậu đấy. Xin đại úy tin tôi, cậu bé vừa trả lời vừa đánh đu vào sợi thừng dòng ra ngoài cửa sổ. Gập người lại mà tụt xuống, viên đại úy lại dặn thêm, vừa nói vừa giúp viên trung sĩ giữ đầu dây dòng cậu bé xuống. Đừng sợ gì hết. Chỉ mấy giây là cậu bé đánh trống đã chạm đất. Viên trung sĩ thu sợi dây lại và đi nơi khác. Viên đại úy cúi mình nhìn qua cửa sổ và thấy cậu bé đang chạy xuống dốc. Ông đang hy vọng cậu bé đi thoát không ai thấy, thì năm sáu đám bụi mù từ đất tung lên trước mặt và sau lưng cậu, cho ông ta biết là cậu đã bị quần áo trông thấy. Từ trên đỉnh đồi chúng bắn vào cậu. Những đám bụi mù ấy do đạn bắn tung đất lên. Cậu bé đánh trống cứ tiếp tục chạy nhanh như một con thỏ rừng. Thình lình cậu quỵ xuống. Chết rồi! Viên đại úy gầm lên và cắn vào nắm tay mình. Nhưng vừa dứt lời thì đã thấy cậu bé đứng dậy. À, chỉ ngã thôi, ông ta nói một mình và thở phào. Cậu bé đánh trống lại tiếp tục chạy, nhưng chạy khập khiễng. Nó bị sái chân, viên đại úy nghĩ như vậy. Vài đám bụi nhỏ tung lên đây đó quanh cậu bé, nhưng mỗi lúc một cách xa. Cậu thoát rồi đấy, viên đại úy kêu lên một tiếng thắng lợi, nhưng vẫn tiếp tục nhìn theo cậu, lòng hồi hộp vì thời gian chỉ còn tính từng phút một. Nếu cậu bé đánh trống không tới trung đoàn được trong thời gian ngắn nhất với mảnh giấy xin viện binh đến ngay, thì tất cả phân đội sẽ bị tiêu diệt, hoặc là ông sẽ phải cùng với họ để cho địch bắt làm tù binh. Cậu bé chạy nhanh như một mũi tên, rồi chậm lại và khập khiễng, rồi lại chạy nữa, nhưng mỗi lúc một khó nhọc hơn, và chốc chốc lại loạng choạng mất thăng bằng và dừng lại. Có thể một mảnh đạn đã bắn trúng nó chăng? Viên đại úy tự bảo như vậy, rồi lại theo dõi từng cử chỉ của cậu. Ông ta hổn hển vừa khích lệ cậu, nói với cậu, làm như cậu có thể nghe được lời ông. Đôi mắt nảy lửa cứ chằm chằm, đo mãi khoảng cách giữa cậu bé liên lạc của ông ta, với ánh lưỡi lê trông thấy giữa những cánh đồng hương mạch vàng óng dưới ánh mặt trời. Cũng trong lúc ấy, viên đại úy nghe tiếng đạn rít và đập rào rào trong các buồng ở những tầng dưới, những mệnh lệnh rõng rạc, những tiếng thét điên dại của các sĩ quan và trung sĩ, những tiếng rên rỉ của người bị thương, tiếng đồ đạc bị đập vỡ và màn trướng bị xé rách. Ồ, cố lên, can đảm lên, Viên đại úy vừa nói vừa nhìn theo cậu bé đánh trống. Chạy dấn lên, con. Ồ, nó đứng lại rồi. Bỏ mẹ. Không, nó lại chạy. Một sĩ quan chạy đến, vẻ mặt lo âu, nói với viên đại úy rằng quân địch vẫn không ngừng bắn, nhưng lại giương lên một lá cờ trắng, lệnh cho chúng ta ra hàng. Đừng trả lời chúng nó, viên đại úy nói, mắt không rời khỏi cậu bé, khi đó đã ra tới ngoài cánh đồng. Nhưng giờ cậu không chạy nữa, chỉ cố sức lê mình đi thôi. Kìa, đi đi chứ, chạy đi chứ, viên đại úy nói, hai hàm răng nghiến chặt và đôi bàn tay nắm chặt. Chết cũng được nếu cần, nhưng phải đến nơi, phải đến nơi. Đúng lúc ấy, viên đại úy thét lên một lời nguyền rủa dữ dội. À, thằng hèn nhát, nó ngồi xuống rồi. Quả thật, cậu bé mà ông ta vẫn thấy cái đầu nhấp nhô trên các ngọn lúa, bỗng biến đâu mất, như bị ngã xuống. Một lát sau, cái đầu cậu bé lại hiện ra, rồi lại mất hút sau những hàng rậu. Viên đại úy không nhìn thấy cậu bé đánh trống nữa. Ông ta lao xuống thang gác, đạn bắn như điên cuồng, các buồng đều ngổn ngang những người bị thương. Vài người lăn mình vật vã trên sàn nhà, quằn quại trong cơn đau đớn, bám vào đồ đạc một cách tuyệt vọng. Màn, thảm, sàn nhà đẫm những máu, những xác chết nằm sóng sượt giữa các ngưỡng cửa. Viên trung úy bị một viên đạn bắn gãy cánh tay phải, bụi và khói bao trùm cả cái cảnh buồn thảm này. Can đảm lên! Viên đại úy hô to, giữ vững vị trí, viện binh sẽ đến, can đảm thêm chút nữa nào. Quần áo lại đến gần thêm, qua làn khói, người ta trông thấy những bộ mặt biến dạng của chúng. Giữa những loạt súng, người ta nghe tiếng thét man rợ của chúng, tiếng chúng chửi rủa những người bị vây, ra lệnh cho họ đầu hàng, đe dọa, giết chết họ. Vài người lính khiếp sợ, rút khỏi các cửa sổ. Các viên trung sĩ đẩy họ trở lại đằng trước. Nhưng hỏa lực của bọn bao vây tăng lên gấp bội. Vẻ thất vọng hiện lên trên tất cả các khuôn mặt. Chẳng còn cách nào chống cự được nữa. Một lúc nào đấy, tiếng súng của quân áo thưa đi và một giọng chói tai thét lên. Lúc đầu bằng tiếng Đức, sau bằng tiếng Ý. Hàng đi! Không, viên đại úy thét lên từ một cửa sổ. Thế là tiếng súng lại nổi dậy dữ dội. Từ cả hai phía, lại những người lính nữa ngã xuống. Một số cửa sổ đã không còn người chống giữ. Giờ phút bị tiêu diệt đang tới trước mắt. Viên đại úy giọng rít lên, gầm trong kẽ răng. Họ không đến, không đến. Và đi đi lại lại, dữ dội, bàn tay dần giật nắm chặt chui kiếm, quyết chết không hàng. Thì bỗng một viên trung sĩ từ trên gác xếp chạy xuống, thét ầm lên. Họ đến, họ đến, họ đến, viên đại úy đáp lại trong một tiếng kêu vui mừng. Tức thì tất cả mọi người, quân lính, thương binh, trung sĩ, sĩ quan lao ùa đến các cửa sổ và một cuộc chiến đấu lại tiếp tục kịch liệt hơn. Một lát sau, người ta thấy phía quân địch như có ngập ngừng rồi bắt đầu rối loạn. Tức khắc, viên đại úy tập hợp vài người trong một phòng ở tầng dưới để tung ra đánh giáp lá cà bằng lưỡi lê. Rồi ông ta chạy lên gác. Vừa đến nơi đã nghe tiếng súng nổ gấp, kèm theo những tiếng hô xung phong dữ dội. Và từ các cửa sổ, người ta trông thấy qua khói mù những chóp mũ hai sừng của lính pháo kỵ Ý. Một đại đội lao tới như bay, và những lưỡi gươm sáng loáng bổ xuống đầu, xuống vai, xuống lưng quân địch như chớp giật, sấm đổ. Quân địch lao đao, tan tác và chạy trốn. Trận địa bị quét quang, ngôi nhà được giải phóng. Lát sau, hai tiểu đoàn bộ binh Ý với hai khẩu đại bác đến chiếm đóng quả đồi. Viên đại úy và những người lính không bị thương còn lại nhập vào trung đoàn của họ và tiếp tục chiến đấu. Ông ta bị thương nhẹ ở bàn tay trái do một viên đạn lạc trong đợt xung kích sau cùng. Ngày hôm ấy kết thúc bằng chiến thắng của quân Ý. Nhưng hôm sau, trận đánh lại tiếp tục. Quân ta bị đánh tan, dù kháng cự rất anh dũng. Vì quân áo đông hơn nhiều, và sáng 23 phải buồn rầu lên đường rút về sông Misio. Viên đại úy tuy bị thương vẫn đi bộ với những người lính của mình, phờ phạc và im lặng. Đến xế chiều thì tới Goto trên bờ sông Misio. Đến đấy ông liền tìm viên trung úy của mình bị gãy một cánh tay, và đã được đưa về trạm quân y. Viên trung úy phải đến gôi tô trước ông đại úy và người ta chỉ cho ông này một ngôi nhà thờ. Một bệnh viện đã được lập vội ở đấy, chứa đầy thương binh, nằm trên những giường và đệm xếp thành hai dãy. Hai y sĩ và mấy y tá chạy đi chạy lại, mệt hết hơi. Những tiếng kêu cố nén lại, những tiếng rên buột ra từ miệng những người đau đớn. Vừa vào, ông đại úy dừng lại, đưa mắt tìm viên trung úy của mình, thì nghe một tiếng yếu ớt gọi mình ngay bên cạnh. Đại úy, ông ta quay lại, đó là cậu bé đánh trống. Cậu nằm trên một chiếc giường dã chiến, một bức màn cũ kẻ ô đỏ và trắng đắp lên ngực. Hai cánh tay duỗi ra ngoài, mặt tái xanh, dài hẳn ra. Nhưng đôi mắt thì vẫn sáng như hai viên kim cương đèn nhánh.
Ồ, cậu ở đây à?
Ông đại úy ngạc nhiên hỏi.
Hoan hô, cậu đã làm tròn nhiệm vụ.
Cháu đã cố gắng hết sức, cậu bé trả lời.
Cậu bị thương à?
Ông đại úy hỏi tiếp, vừa đưa mắt tìm viên trung úy của mình ở các giường gần đấy. Cậu bé đánh trống, tự hào vì bị thương lần đầu, đã có can đảm nói chuyện với ông đại úy, là một việc mà không bị thương thì cậu không bao giờ dám làm. Cậu nói,
làm thế nào được, cháu đã cố gắng chạy nhanh hết sức, nhưng quần áo vẫn trông thấy. Cháu có thể tới nơi sớm hơn 20 phút nếu không bị trúng đạn. May mà cháu tìm được ngay một sĩ quan tham mưu và trao giấy cho ông ta. Nhưng vất vả lắm vì phải cố chạy sau khi đã nhận được sự vuốt ve của quân áo. Cháu khát nước muốn chết, cháu sợ không đến nơi được. Cháu khóc như điên vì nghĩ rằng cứ chậm một phút là một người nào đấy của chúng ta ở trên đồi sẽ phải đi đứt. Nhưng thế là đủ, cháu đã cố làm hết sức mình. Cháu rất vui lòng. Xin phép đại úy. Kìa, đại úy đang chảy máu kìa. Thật vậy, từ lòng bàn tay ông đại úy băng không kỹ, những giọt máu đỏ tươi chảy xuống theo các ngón tay. Đại úy có muốn cháu băng lại cho không? Ông đại úy chìa bàn tay trái ra và giơ tay phải ra giúp cậu bé cởi cái nút băng. Nhưng cậu vừa mới cất đầu dậy khỏi gối thì đã tái mét và phải nằm vật xuống lại.
Thôi được, ông đại úy vừa nhìn cậu vừa rụt bàn tay mà cậu muốn giữ lại. Hãy nghĩ đến việc của cậu hơn là việc của người khác, vì những vết thương nhỏ có thể thành ra nặng đấy.
Cậu bé lắc đầu.
Còn cậu, ông đại úy vừa nói vừa nhìn cậu chăm chú. Chắc cậu cũng bị mất nhiều máu lắm mới đến nỗi yếu như vậy chứ.
Vâng, mất nhiều máu ạ. Cậu vừa trả lời vừa mỉm cười. Và không những mất máu mà còn mất cái khác nữa. Đại úy xem đây. Và nhanh tay, cậu giở cái khăn ra. Ông đại úy kinh hoàng lùi lại một bước. Cậu bé đánh trống chỉ còn có một chân. Chân trái đã bị cắt cụt quá đầu gối. Khúc chân còn lại băng bằng những mảnh vải đẫm máu. Vừa lúc ấy, một y sĩ quân đi qua, mặc sơ mi, người thấp và béo.
Ồ, đại úy ạ. Viên quân y nói nhanh và chỉ cậu bé bị thương. Đây là một trường hợp thương tâm. Một cái chân có thể chữa khỏi như bỡn nếu không bắt buộc phải cố sức một cách điên cuồng. Vì cố chạy mà chân viêm tấy lên do nhiễm trùng nên phải cắt ngay lập tức.
Ồ, nhưng thật là một cậu bé dũng cảm. Xin bảo đảm như vậy. Cậu không hề khóc, không hề kêu một tiếng. Trong khi giải phẫu cho cậu, tôi rất kiêu hãnh vì cậu là một đứa con của nước Ý.
Lạy Chúa, thật là dòng giống anh hùng.
Rồi viên quân y chạy đi nơi khác, lúc nào cũng vội vàng.
Chúng ta vừa nghe những trang tiếp theo truyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amicis, bản dịch của Hoàng Thiếu Sơn. Trước khi Enrico đi ngủ, thường được bố kể cho nghe những câu chuyện về tấm gương dũng cảm của các bạn thiếu niên. Câu chuyện hôm nay là về cậu bé dũng cảm có đóng góp thiết thực cho quân đội nước Ý. Những đóng góp đó cụ thể là như thế nào? Các em sẽ được biết trong những trang truyện tiếp theo vào giờ này ngày mai. Thân ái chào tạm biệt các em.